Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 1 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 13A. Kính chào các bậc trưởng bối. Chào các bạn. Xin chào mọi người. Chúng ta học tập Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Mỗi một câu đều là then chốt đối với sự hưng suy của gia đình chúng ta. Cho nên có thể coi là một bài văn rất tinh túy trong gia huấn. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng vấn đề gia đình trong thời đại bây giờ là nằm ở đâu. Cũng như lần trước chúng ta đã giảng tới những câu khắc bạc thành gia, lý vô cửu hưởng. Ông trời có đức hiếu sinh, khắc nghiệt làm sao có phước báo. Luân thường quay xuyển, lập kiến tiêu vong. Gia hòa vạn sự hưng, giữa cha con, anh chị em xảy ra xung đột, gia đình này sẽ bại vong. Huynh đệ thúc điệt, tu phân đa nhuận quả. Giữa người thân, phải có tình nghĩa, có đạo nghĩa. Phải coi nhẹ tài vật, trọng tình nghĩa. Nhất là khi người thân rất cần sự giúp đỡ về tiền tài, nhất định phải có đạo nghĩa hỗ trợ nhau, phải mau đem tiền đi giúp đỡ họ. Trưởng ấu nội ngoại, nghi pháp túc tự nghiêm. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không có quy củ thì không thành hệ thống gì, sẽ rất loạn. Cho nên tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên bây giờ cao như vậy, vấn đề thanh thiếu niên lớn như vậy, từ nhỏ đã không nghiêm túc dạy họ cách làm người, mới xuất hiện những vấn đề như vậy. Có câu thành ngữ, quả thực là đáng để cho người trong thời đại chúng ta phải suy ngẫm, là gốc ngọn điên đảo. Chúng ta bình tâm nghĩ lại, con người bây giờ vất vả, không thua gì người xưa. Bây giờ chúng ta tiêu tốn thời gian cho gia đình, cho công việc còn nhiều hơn người xưa rất nhiều. Ví dụ công việc có thể là một ngày 8 tiếng, 10 tiếng cũng có, còn lo lắng cho con cái cũng không ít. Còn 5.000 năm nay, thời đại của chúng ta tiêu tốn nhiều thời gian để dạy con nhất, thậm chí tôi thấy kiếm tiền cũng vậy. Xin hỏi mọi người, thời đại nào dạy kém nhất? Người bây giờ? Là do quý vị nói, không phải tôi nói. Bình tâm nghĩ lại, nỗ lực có kết quả, chưa chắc là kết quả tốt. Người bây giờ rất là nỗ lực, kết quả tiền cũng kiếm không được, con cũng dạy không xong, rất bất lực. Cho nên bệnh trầm cảm, bệnh thần kinh bây giờ ngày càng nhiều. Thậm chí tỷ lệ tự sát bây giờ tới mức độ nào? Cứ mỗi 40 giây thì thế giới này có một người tự sát. Nỗ lực như vậy sao kết quả càng ngày càng không tốt? Nằm ở tri nhận về gốc và ngọn. Gốc ngọn điên đảo. Cái gì là gốc của cuộc đời? Cái gì là ngọn của cuộc đời? Chúng ta nhìn một cái cây. Cái gốc rễ đã cắm chắc rồi, tưới phân, tưới nước cho nó. Tất cả cành nhánh của nó sẽ mọc rất tốt, chỉ cần quý vị lo cho cái gốc. Nhưng bây giờ cái gốc không màng tới, cái rễ không màng tới, chỉ có ngọn. Quý vị tưới nước lên cành, lên ngọn, chẳng phải là tưới úng lá cây hết sao? Không có lợi ích gì. Nhất định phải bắt tay từ gốc rễ. Thực ra, mỗi một câu đều đang nói với chúng ta điều căn bản. Nói với chúng ta tấm lòng phải nhân hậu. Đây là gốc rễ của phước. Nói với chúng ta gia hòa là gốc rễ. Nói với chúng ta gia giáo là gốc rễ. Tiếp đó, câu này nói với chúng ta hiếu thuận là cái gốc của tỳ gia. Tìm thấy gốc rồi. Chỉ cần không tìm thấy gốc, thì rất nhiều sự nỗ lực đều uổng công vô ích. Cho nên, lần trước chúng ta nói tới thính phụ ngôn, quai cốt nhục, khởi thị trượng phu. Một người đàn ông nghe lời vợ, không hiếu thuận với cha mẹ, xung đột với anh em. Như vậy không xứng với hai chữ trượng phu. Đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, phải hiểu rõ đạo lý làm người, mới gọi là đại trượng phu. Trượng phu thì có thể nương cậy. Nếu như một người đàn ông ngay cả đạo lý cũng không hiểu, làm sao họ có thể là chỗ dựa cho vợ cho con được? Con người khi hiểu rõ đạo lý, điểm thứ nhất là phải biết căn bản làm người. Hiếu là cái gốc của đức. Trong Hiếu Kinh có chỉ ra trọng điểm này. Giáo chi sở do sanh giả. Từ giáo này là giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường cho đến giáo dục trong toàn xã hội đều nên nắm lấy cái gốc rễ này, nên bắt đầu từ hiếu đạo. Phụ mẫu giả, nhân tử chi bổn nguyên giả. Cha mẹ là nguồn gốc của con cái. Bổn là căn bản, là gốc rễ của cây. Không có gốc, làm sao có cành nhánh? Không có cha mẹ, làm sao có chúng ta? Nguyên là đầu nguồn, suối nguồn. Có suối nguồn mới có sông hồ. Nước suối từ đầu nguồn ào ạt tuôn trào bất tuyệt mới làm nên sự tiếp nối của sông hồ phía sau. Những câu kinh này nói với chúng ta uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân. Nắm được cái gốc rễ này rồi, mới có thể cành lá sum suê. Cha mẹ biết hiếu thuận rồi, con cháu trong nhà mới hưng thịnh. Đạo lý này chắc không khó hiểu. Chúng ta nhìn thấy thính phụ ngôn, quai cốt nhục, khởi thị trượng phu. Người trượng phu nên hiểu rõ, ngày nay chúng ta thành gia rồi, cái gốc của gia đình nằm ở hiếu thuận. Hơn nữa phải dẫn dắt vợ cùng mình hiếu thuận với cha mẹ, trưởng bối. Như vậy mới đúng. Vợ chồng cùng làm tròn bổn phận làm con, cùng thành tựu đạo đức. Gọi là giúp vợ thành đạo, giúp chồng thành đức. Điều này là trách nhiệm của người trượng phu. Vậy chúng ta thử nghĩ coi, người nữ đi lấy chồng. Trong thi kinh có một đoạn đã giáo huấn rằng, cây đào xung xuê, cành lá tươi tốt, tiểu thơ đi lấy chồng, đối tốt với gia đình họ. Chúng ta gọi người con gái đi lấy chồng là du quy chi hỷ, tức là người nữ đại diện đã xuất giá rồi. Khi xuất giá, nhìn thấy cây đào rất tươi tốt, xum xuê. Cho nên người nữ khi xuất giá nhìn thấy cây đào xum xuê như vậy, hy vọng mình gả qua nhà đó cũng sẽ chăm sóc, hiếu thuận cha mẹ chồng, giúp gia đình này hưng thịnh lên, giống như cây đào kia vậy. Cho nên nguyện vọng ban đầu của người nữ sau khi xuất giá là giúp đỡ chồng mình, giúp gia đình chồng hưng thịnh. Đó là nguyện vọng của người nữ. Cho nên người nữ chúng ta cũng không được quên nguyện vọng khi mình đi lấy chồng như vậy. Có ai nói lấy chồng là để làm gia đình người ta trời long đất lở không? Không thể nào như vậy được. Cho nên con người không quên tâm ban đầu là rất quan trọng. Thính phụ ngôn, quai cốt nhục. Trước tiên, người nữ phải xem và đối đãi với cha mẹ, người thân của chồng như người thân của mình. Vì thương yêu chồng mình, nếu không có sự dưỡng dục của cha mẹ anh ấy, làm sao có chồng của chúng ta? Cho nên dùng tâm này cảm ơn cha mẹ chồng mình. Như vậy tận hiếu sẽ không khó. Kể cả anh chị em, trưởng bối ở bên chồng, đó đều là những người hết sức có ân đức trong quá trình trưởng thành của chồng mình. Vợ chồng là một thể, đều phải cùng nhau hiếu kính, tôn trọng. Lý tưởng này hiểu rõ rồi, sẽ không vì người thân bên chồng không có quan hệ quyết thống với mình mà sanh tâm phân biệt nữa. Vợ chồng đồng một thể, cha mẹ, anh em, người thân của chồng, tất cả đều là người thân của mình. Chúng ta phải có cách nhìn sâu rộng. Không thể chỉ nhìn trước mắt, tranh những cái lợi nhỏ ở trước mắt. Phải trọng nghĩa mới đúng. Ngày nay, chúng ta hiếu thuận cha mẹ, đoàn kết anh chị em chồng, để lại tấm gương tốt cho con cháu. Chúng ta đồng tâm với chồng, biểu diễn sự hiếu để. Con cái đời sau nhất định sẽ truyền lại hiếu để. Đừng nhìn vào một chút tiền trước mắt, tính toán sự phụng dưỡng cha mẹ, so đo sự giúp đỡ anh em. Có thể thế hệ sau cũng sẽ bạc tình bạc nghĩa, vậy là phiền phức. Chúng ta xem trong lịch sử, Thuấn Dương mà chúng ta kính ngưỡng lấy hiếu đạo làm trọng. Cho nên thế hệ sau của Thuấn Dương đều truyền lại truyền thống hiếu đạo rất tốt. Cổ Nguyệt Hồ, Nhĩ Đông Trần, Điền, Diêu, Ngu, Phụ. Những họ này đều là thế hệ sau của Thuấn Dương. Các vị trưởng bối, các bạn, trình bảng nếu có đại danh tánh của quý vị thì xin giơ tay. Quý vị phải giơ cao lên, do ngày nay quý vị được nhận tổ quy tông. Xin bỏ tay xuống. Lát nữa quý vị đi đường sẽ rất có khí thế. Bữa nay rốt cuộc đã rõ rồi, tổ tiên mình là Thuấn Dương. Quan trọng hơn nữa là truyền thừa lại hiếu đức. thánh đức của Thuấn Dương. Như vậy mới không phụ lòng tổ tiên chúng ta. Mọi người cũng hiểu, hiếu đức của một tổ tiên, con cháu họ truyền lại 3-4 ngàn năm không suy. Hơn nữa, thế hệ sau bây giờ còn rất nhiều. Cả thế giới nhìn vào, văn hóa lịch sử cả thế giới còn truyền thừa lại được. Chỉ có dân tộc của chúng ta, đó không phải ngẫu nhiên. Nhà tích điều thiện, ắt có điều vui. Bởi vậy, do đức hạnh then chốt của dân tộc chúng ta là hiếu đạo. Dùng một chữ để thể hiện văn hóa truyền thống là hiếu. Nhất là chữ hiếu này, bên trên có một chữ lão, bên dưới có một chữ tử, không thể phân cách. Con cái, niệm niệm đều nghĩ về việc báo đáp ơn cha mẹ, cho nên tử ở dưới, lão ở trên. Cổng cha mẹ bên trên, họ dùng trí huệ nhân sinh, dẫn dắt con cái một đời hạnh phúc. Cho nên lúc nào họ cũng suy nghĩ cho con cái. Tổ tiên của chúng ta suy nghĩ cho tương lai của con cháu. Hy vọng con cháu đều có thể dùng trí huệ mấy ngàn năm họ tích lũy được để xây dựng cuộc đời hạnh phúc. Cho nên đã phát minh ra văn ngôn. Do ngữ và văn nếu không phân chia ra, ví dụ viết văn và nói chuyện cũng như nhau, vậy thì cách nói chuyện cứ 30 năm lại có một thay đổi nhỏ, 300 năm thì có một thay đổi lớn. Viết văn cũng như nói chuyện, 300 năm trước người ta viết văn chúng ta coi không hiểu, huống hồ là chúng ta có nền văn hóa cả 5.000 năm. Cho nên phải có trí huệ cao độ, suy nghĩ cho con cháu đời sau, phát minh ra văn ngôn. Cho nên chỉ cần mọi người thành thục 50 bài văn ngôn, quý vị sẽ biết được văn ngôn. Quý vị mở Luận Ngữ ra, những lời giáo huấn của Khổng Tử, quý vị có thể vượt qua sự hạn chế về thời gian không gian từ 2.500 năm trước, quý vị liền có thể học tập trực tiếp với Khổng Tử. Cho nên con cháu dân tộc ta rất may mắn gặp được tổ tiên từ bi như vậy. Mỗi người chỉ cần chịu học, cuộc đời của họ sẽ có thể đứng trên trí huệ 5.000 năm mà xây dựng vững vàng. Cho nên chúng ta hiểu được sự từ ái của cha mẹ, tổ tiên đối với mình. Chúng ta sẽ không nhẫn tâm phụ lòng họ, thậm chí không thể làm cho họ lo lắng. Bây giờ con cháu ta đã làm đứt đoạn sự giáo huấn của lão tổ tiên, cho nên bây giờ không biết hiếu đạo làm người. Xã hội loạn lạc. Trong tả truyện có nói tới một câu giáo huấn: nhân khế thường tắc yêu hưng. Tất cả những câu bên dưới thực ra đều do khế thường mà xuất hiện những hiện tượng rất không tốt. Những hành vi làm người sai trái. Từ yêu này là xuất hiện những việc rất không bình thường. Xuất hiện những tình hình điên đảo. Giống như câu kinh văn bên dưới: thính phụ ngôn, quai cốt nhục, khởi thị trượng phu. Trọng ti tài, bạc phụ mẫu, bất thành nhân tử. Đây đều đã cách xa thường đạo. Cái đó, giá nữ trạch giai tế, vô sách trọng sính. Cho nên tìm người lập gia đình thì lấy cái gì làm gốc? Lấy đức làm gốc. Đức là gốc, tài là ngọn. Nhưng hiện tượng bây giờ đều coi tiền đặt ở vị trí đầu tiên. Tìm người yêu cũng vậy, tìm việc làm cũng vậy. Đều đặt tiền ở vị trí đầu tiên. Cho nên gốc ngọn điên đảo, đây chính là khế thường. Cho nên bây giờ tỷ lệ ly hôn hết sức cao. Hiện tượng điên đảo gốc ngọn, đảo điên rất là nhiều. Ví dụ nói hiếu thuận, hiếu tử là người hiếu thuận với cha mẹ. Bây giờ thì sao? Bây giờ là cha mẹ hiếu thuận với con trai, hiếu thuận với con gái. Chăm sóc chúng chu đáo chỉnh tề. Cha mẹ bây giờ không hiểu những đạo lý này. Ái chi bất dĩ đạo, thích túc dĩ hại chi giả. Có một học sinh cấp 3, buổi sáng dậy không nổi, cha mẹ phải đến gọi. Gọi tỉnh dậy rồi, bưng nước rửa mặt đến bên giường cho chúng rửa mặt. Rửa mặt xong, đem thức ăn sáng tới tận giường cho chúng nó ăn. Sau đó, phục vụ chúng xong xuôi rồi mới đưa đi học. Một đứa trẻ học cấp 3 mà còn hầu hạ như vậy, chúng có bao nhiêu phước báo để được hầu hạ như vậy? Cha mẹ chúng cứ nghĩ, không sao, chỉ cần con cái thi đại học đậu trường tốt là được, có lý không? Quý vị hầu hạ con cái như vậy, sau này chúng thi đậu thật rồi, sau này chúng có hiếu kính quý vị không? Quý vị không dạy chúng hiếu thuận, hiếu đạo của quý vị bị điên đảo, biến thành hầu hạ chúng. Vậy chúng sẽ thấy quý vị hầu hạ chúng như vậy là điều tất nhiên. Cho nên mọi người hãy bình tâm nghĩ lại, bây giờ có thể tìm được bao nhiêu hiếu tử. Nuôi dạy con học tới tiến sĩ, thạc sĩ, 10, 20 năm, thậm chí 20 mấy năm cũng có. Gần đây có nghe mẹ của tôi kể. Một người anh em hồi nhỏ chơi chung với tôi, lấy được bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ. Công việc đều rất tốt. Cha mẹ từ nhỏ đã tốn bao nhiêu thời gian cho anh đi học. Mẹ anh còn là giáo viên trong trường. Kết quả bây giờ lập gia đình. Sau khi lập gia đình, thì con của mình còn đem về cho bà nội giữ. Nhưng bây giờ, sức khỏe của hai ông bà đều không tốt, liền đưa họ vô viện dưỡng lão. Nuôi anh lớn như vậy, còn học tới tiến sĩ, còn giúp anh trông con. Bây giờ người già không khỏe nữa, hết thảy đều cho vô viện dưỡng lão, không liên hệ gì với anh. Nghe mà thấy đau lòng. Tôi nhớ lại hồi nhỏ, anh em họ cũng ngốc ngốc khờ khờ, cũng không phải không tốt. Nhưng sự giáo dục của gia đình, sự giáo dục trong nhà trường lâu ngày đều không dạy cho anh đạo nghĩa, không dạy cho anh hiếu thuận. Kỳ đó, vợ anh cũng không hiểu. Nếu như người vợ biết điều, sẽ để cho chồng mình làm vậy sao? Cho nên các vị trưởng bối đã ngộ ra chưa? Khi quý vị giúp con cái của mình tìm vợ tìm chồng, gả con thì tìm rể hiền, lấy vợ cho con thì tìm thục nữ. Lấy vợ cho con cũng phải yêu cầu thục nữ, đừng nhìn vào tiền của. Đừng nhìn vào tiền của thì thiển cận hám lợi. Một người hám lợi thiển cận thì cuộc đời nhìn được bao xa, sau này có bao nhiêu phước, không có chuyện như vậy được. Cái gì là thường? Ngũ thường. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân là không ích kỷ, nghĩa là không tự lợi, trong tâm không có nhân nghĩa, nhất định sẽ tự tư, tự lợi. Nhân giả, ái nhân, họ biết yêu thương người khác. Trước tiên là gì? Yêu thương cha mẹ là người có ân đức nhất đối với họ, cho nên không thương cha mẹ mình mà thương người khác, đó là trái ngược với đức. Ngay cả cha mẹ cũng không thương, thì tình thương đó của họ là giả, là có mục đích, là không bình thường. Cho nên tìm vợ, tìm chồng, tìm con dâu, con rể đều phải coi đức. Nhất là lấy cái gốc của đức là hiếu đạo làm tiêu chuẩn, sẽ không bị sai lệch quá lớn. nghĩa. Đạo nghĩa, tình nghĩa, ân nghĩa. Trong quần thư trị yếu, bộ này có 66 quyển sách. Trong 66 quyển sách này có rút ra một số tinh tủy, cho nên có luận ngữ trị yếu. Từ trị này là trị quốc trị gia, giáo huấn chủ yếu nhất, cũng có hiếu kinh trị yếu. Nhưng tinh tủy trong hiếu kinh, trong đó còn có mạnh tử trị yếu, đại diện cho Ngô gia. Còn có tuân tử trị yếu. Trong tuân tử trị yếu có nói tới nghĩa thắng lợi. Con người đều trọng nghĩa khinh lợi. Đây là trị thế. Cái xã hội quốc gia được đại trị, tức là nghĩa thắng lợi. Trong lòng mỗi người đều đặt nghĩa lên phía trước. Còn lợi khác nghĩa, đem lợi đặt lên hàng đầu. Muốn kiếm tiền nhiều một chút, cha mẹ bệnh rất nặng họ cũng không quay về, lợi khác nghĩa thì sẽ loạn thế. Cho nên mọi người thấy phải báo đáp ân nghĩa của cha mẹ đối với chúng ta. Nhưng bây giờ người hễ có tiền mua được rất nhiều nhà cửa, cha mẹ vẫn phải ở căn nhà rất tệ. Thậm chí mình đã xây sửa nhà cửa xong rồi, cái phòng cũ bên cạnh thì để cho cha mẹ ở, phòng lớn thì cho mình ở. Đây đều là lợi khắc nghĩa. Điều có thể nhìn thấy trong những hiện tượng này. Cha mẹ nghèo khó, sức khỏe cha mẹ không tốt, anh chị em bắt đầu đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, đem cha mẹ đẩy qua đẩy lại. Nhưng hãy nói tới chuyện phân chia tài sản, thì tất thảy tức tốc chạy về. Cho nên đều không khởi lên được sự tình nghĩa, cái lợi đặt lên hàng đầu. Tôi có một trưởng bối, ông có nói rằng do ông chắc cũng là người 60 tuổi rồi, ông nói thế hệ này của chúng ta là thế hệ sau cùng hiếu thuận cha mẹ, là thế hệ đầu tiên bị con cái ruồng bỏ. Các vị trưởng bối, các bạn, có công bằng không? Ngước mặt hỏi trời xanh, tôi vẫn hiếu thuận, nhưng tại sao thế hệ sau lại ruồng bỏ tôi? Mọi người hãy bình tâm nghĩ lại một trọng điểm. Người bây giờ rất là cố gắng kiếm tiền, nhưng lơ là sự giáo dục đối với con cái. Còn nữa, rất có thể còn phủ nhận văn hóa truyền thống. Thứ gì của nước ngoài cũng tốt hơn hết, tranh nhau đưa thế hệ sau đi đâu? Đưa ra nước ngoài học. Cả nền văn hóa đều không được coi trọng trong thời đại này. Xuất hiện nguy cơ truyền thừa. Cho nên con cái từ hồi nhỏ không dạy chúng thì chúng không hiểu. Cho nên kế thừa phát huy là trách nhiệm của mỗi người. Nếu như chúng ta không truyền thừa sự giáo huấn của tổ tiên, bên trên thì có lỗi với tổ tiên mấy ngàn năm, bên dưới thì có lỗi với con cháu thế hệ sau. Tam Tự Kinh lại nói, nuôi không dạy. Quý vị không dạy chúng những luân lý đạo đức là có lỗi với chúng. Dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Giáo viên trong trường không dạy những cái này, còn cho chúng toàn bộ đi học thạc sĩ, tiến sĩ, vẫn là có lỗi. Do chúng không biết làm người, chúng kết hôn rồi lại ly hôn. Thạc sĩ, tiến sĩ có thể dùng những tri thức chuyên ngành đi làm những chuyện phạm pháp. Bây giờ có rất nhiều tập đoàn lừa đảo, những người bình thường có làm ra được không? Đó đều do những nhân tài có khả năng máy tính công nghệ làm ra. Cho nên những lời này nhắc nhở chúng ta, đạo nghĩa rất quan trọng. Đừng làm gốc gọn, điên đảo. Nhân, nghĩa, lễ. Lễ là cung kính người khác. Kết quả bây giờ đối với cha mẹ đều là quát tháo, nói một cãi mười. Cha mẹ nói một câu, con cái cãi lại mười câu. Rất là vô lễ. Lễ là tiết độ. Lễ là chừng mực. Người bây giờ xài tiền cũng không chừng mực. Quý vị coi, có nhiều sinh viên đều rất xa xỉ, còn chưa kiếm được tiền. Thẻ tín dụng đã có mấy cái. Văn hóa truyền thống không có giá trị quan như vậy. Đây đều là giá trị quan tiêu dùng của cả thời đại công lợi. Truyền thống là gì? Thu chi cân đối. Không mắc nợ thì người nhẹ nhàng, làm gì có chuyện mượn tiền để xài. Nhân, nghĩa, lễ, trí. Trí là gì? Trí huệ, lúc nào cũng nắm được cái căn bản. Nhưng chúng ta bây giờ quan hệ luân thường đều coi trọng cái ngọn, trọng lợi khinh nghĩa, không có trí huệ. Tín, giữ lời hứa. Quan trọng hơn nữa là gì? Xứng đáng với lương tâm của mình. Chúng tôi nhớ lại quá trình trưởng thành của mình. Cũng từng nhìn thấy sự vất vả của cha mẹ, tự nói với lòng mình rằng sau này mình nhất định sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Xin hỏi mọi người, chúng ta có từng khởi niệm như vậy không? Có tâm niệm đó không? Có chứ. Đã khởi lên rồi thì cả đời cũng không thể quên. Như vậy mới xứng đáng với lương tâm mình. Đây là ngũ thường. Con người không giữ ngũ thường thì đánh mất nhân cách. Khi đó, rất nhiều kết quả không tốt đều sẽ xuất hiện. Cho nên, chúng ta phải tìm lại những điều căn bản, những đạo lý làm người này. Lúc nãy có lấy ví dụ với mọi người. Thuấn Dương là đại hiếu. Cho nên trong Trung Dung, Phu Tử có tán thán Thuấn Dương, Thuấn kỳ đại hiếu giả dữ. Cái hiếu của Ngài đạt đến cực điểm. Sau đó nhờ hiếu mà hiển lộ tánh đức vốn có của mình, trở thành thánh nhân. Cho nên đức di thánh nhân, tôn di thiên tử. Phước báo của Ngài, thiên hạ đều là của Ngài. Phước báo đó rất là lớn. Phước điền nhờ vào gì? Tâm canh. Cho nên sự chí hiếu của Ngài chiêu cảm tới đại phước báo. Bây giờ chúng ta không coi trọng hiếu đạo. Thế hệ sau đều vong ân phụ nghĩa. Thứ nhất, người già đáng thương. Thứ hai, cuộc đời của họ cũng không có phước. Mọi người có nhìn thấy tỷ lệ thiên tai tai họa trên toàn thế giới bây giờ ngày càng cao. Nghĩa là con người ngày càng không có phước báo. Cho nên Thượng Thư nói, tác thiện gián chi bá tường, tác bất thiện gián chi bá ương. Tâm bất thiện, không hiểu hiếu đạo làm người. Những tai họa này ngày càng nhiều. Phước đều bị tổn hại nhanh chóng. Thực sự, rất nhiều chân lý trước mắt của chúng ta đều có thể quan sát thấy. Cuộc đời của Thuấn Dương rất đáng để cho chúng ta học tập. Cũng là sự nhắc nhở rất lớn đối với việc xây dựng gia đình của chúng ta. Cho nên, đức di thánh nhân, tôn di thiên tử, đức hạnh và phước báo của Ngài đều đạt tới cực điểm. Phước hữu tứ hải chi nội, tông miếu hưởng chi, tự tôn bảo chi. Mấy ngàn năm nay, con cháu của Ngài đều cúng tế Ngài. Hơn nữa, phước của Ngài rất lớn. Có thể truyền thừa mấy ngàn năm không suy. Chúng ta lúc nãy nhìn thấy rất nhiều vị trưởng bối. Nhiều bạn đưa tay. Họ đã chứng minh. Họ đều là thế hệ sau của Thuấn Dương. Ngoài ra, còn có một tấm gương đạo đức cũng khiến cho chúng ta rất khâm phục, gọi là Mạnh Bội Kiệt, thế hệ sau của Mạnh Tử. Khi lên 4 tuổi thì cha cô qua đời, mẹ rất khó khăn. Đem cô cho mẹ nuôi của cô. Cô mới có 4 tuổi, kết quả mẹ nuôi của cô 4 năm sau cũng bị liệt. Cô mới 8 tuổi. Bắt đầu từ ngày đó, một bé gái 8 tuổi phải chăm sóc mẹ nuôi của mình. Cân nặng của mẹ nuôi chắc cũng gấp đôi cân nặng của cô. Cô đã bắt đầu chăm sóc như vậy chăm được mười mấy năm. Kết quả làm cảm động rất nhiều người. Họ đến giúp đỡ cô. Cô còn đưa mẹ mình đi học đại học sư phạm. Bệnh viện trong vùng điều trị miễn phí cho mẹ cô. Cho nên sự hiếu thảo này cảm động trời đất, cảm động rất nhiều người. Mẹ của cô bây giờ có thể ngồi xe lăn được, cử động cũng tiến bộ hơn hồi trước rất nhiều. Thực ra, con người muốn tận hiếu cũng không khó, chỉ cần thực sự thấu hiểu tình thương của cha mẹ. Từ những điều chi tiết trong cuộc sống, cho tới việc nhớ lại quá trình trưởng thành của mình, thực ra mà nói, không có cha mẹ, làm sao chúng ta còn sống được tới giờ này? Như mẹ phải mang thai 10 tháng, ân đức bao bọc cưu mang. Kế đó, khi sanh chúng ta thì đau khổ biết bao. Vừa hay đồng nghiệp của tôi, một vị nữ đồng nghiệp hơn 3 tháng trước, cô vừa sanh con. 1-2 ngày sanh không được. Sự đau khổ đó thực sự là nếm đủ. Kết quả vẫn không sanh được, sau cùng phải sanh mổ. Nỗi đau của nhát dao đó cũng chịu đủ. Đây thực sự là ân đức khổ cực khi sanh con. Kết quả sanh con xong rồi, những nỗi khổ đó đều buông xuống, bắt đầu niệm niệm suy nghĩ vì con. Đây là ân đức vì con mà quên nỗi khổ của mình. Mẹ chúng ta từng kể qua với chúng ta, sanh chúng ta rất đau, có không? Đều buông xuống hết. Đều suy nghĩ vì chúng ta. Kể cả có vài đứa trẻ sanh ra, thể chất không tốt lắm. Như chị của tôi hồi còn nhỏ thì sức khỏe không tốt, thường đi bệnh viện. Quý vị nói, cha mẹ đã phải lo lắng biết bao. Có một người mẹ, con của cô ấy thường đi ban đêm, không cẩn thận. Từ cầu thang rớt xuống. Rớt xuống thì cái cầu thang nhọn nhọn, đụng ngay trúng đầu bé. Máu phun ra xối xả. Mẹ của bé gấp rút đưa bé đi bệnh viện. Kết quả đưa bé tới bệnh viện cầm máu, may đầu lại. Người mẹ ở bên ngoài đợi. Vừa mới lấy sức lại được một chút, thì nhận ra điều gì? Nhận ra mình chỉ mang có một chiếc dép. Tức là khi nhìn thấy con của mình bị chảy máu, hoàn toàn không còn nghĩ gì bản thân mình nữa, dùng tốc độ nhanh nhất đưa con tới bệnh viện. Mình chỉ mang có một chiếc dép nhưng mà hoàn toàn không nhận ra. Khi an tâm rồi, thở vào một hơi rồi mới nhận ra chân còn lại là đi chân đất. Cho nên trong bao nhiêu ngày tháng của cha mẹ đều là quên mình vì chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể lớn lên rồi liền quên những ân đức này. Thực sự, trong cuộc đời nếu không có sự bao bọc của cha mẹ, căn bản không có sự tồn tại của chúng ta ngày hôm nay. Kể cả những thứ tốt đều dành cho chúng ta. Đái dầm rồi thì mau chóng nhường chỗ ráo cho chúng ta ngủ, còn mẹ thì nằm chỗ ướt. Trong quá trình cha mẹ dưỡng dục chăm sóc chúng ta, trong gia đình cũng có rất nhiều áp lực và cũng có rất nhiều khó khăn. Cha mẹ trước mặt chúng ta đều chưa từng cau mày, đều tươi cười với chúng ta. Hy vọng chúng ta lớn lên, đi học sẽ không phải chịu những áp lực này. Thực ra sau này, chúng ta lớn lên tự mình lập gia đình mới biết. Quản gia mới biết gạo đắt. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Cho nên ngậm đắng nuốt cay. Những khổ nạn chua chát đắng cay trong gia đình, cha mẹ đều tự mình nuốt xuống, dành những thứ ngon ngọt cho chúng ta. Có lúc nghĩ lại, hồi nhỏ mình muốn một món đồ chơi đắt như vậy, hoặc là muốn một cái đàn điện tử đắt như vậy. Thực ra cha mẹ rất khó khăn, nhưng thấy chúng ta thích như vậy, vẫn mua cho chúng ta. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.